Tuân Nương Công Chúa, trưởng quản quân cơ. Châu Đại Mang nay là các huyện Tam Nông, Thanh Thủy, Cẩm Khê của tỉnh Phú Thọ, dưới thời nhà Hán đô hộ, do một vị lạc tướng người Việt trông coi tên là Hùng Sát. Hùng Sát thuộc dòng dõi Hùng Vương. Ngài kết hôn với bà Đinh Thị Hiên Hoa, là người đẹp ở rừng núi, con nhà Lan có quyền thế trong châu. Hiên Hoa được Hùng Sát yêu quý, lập làm chính thất. 7 lần có mang đều sinh con trai, người nào cũng khỏe mạnh đẹp đẽ. Năm ấy, nhân buổi trăng hè sáng tỏ, bà Hiên Hoa bảo các nữ hầu hát múa làm vui. Đinh Thị Hiên Hoa mặc áo mỏng, gõ phách hát theo các nữ tỳ, rồi cùng uống rượu ăn bánh, vui chơi ở lầu cao phía đông. Tới canh ba, hương hoa thơm ngát, gió mát hây hây thổi về, ánh trăng lấp lánh lá cành. Hiên Hoa tựa mình vào bao lơn thiêu thiêu ngủ. Chợt một người con gái xinh xắn khoảng 13 tuổi, mặc áo đỏ cài thoa vàng, cưỡi mây hồng, mây tía, hạ xuống trước lầu. Hiên Hoa mừng rỡ ôm lấy người con gái, dồn dập mà rằng: "Em ở đâu lại đây? Ở đâu lại đây? Tốt thay, đẹp thay." Người con gái mỉm cười nói: "Con được trời cho xuống làm con phu nhân đấy." Nói đoạn, quắt mình chạy đi. Hiên Hoa vội đuổi theo, chẳng ngờ bị vấp ngã, giật mình tỉnh giấc mới biết chỉ là mộng. Tự nghĩ mình vì quá ao ước nên mộng thấy. Hay có thể ta cũng sẽ được một người con gái xinh đẹp như trong mộng thật chăng? Đang bồi hồi nghĩ ngợi, thì chủ trưởng đến lầu. Hiên Hoa đem câu chuyện mộng vừa qua kể lại với chồng. Ông chỉ cười, hai vợ chồng cùng tựa lầu ngắm trăng đón gió, truyền cho các thị nữ được lui về nghỉ. Mùng 2 tháng Giêng năm Giáp Thìn, bà Hoa sinh được một cái. Nhân đẻ vào mùa xuân, mới đặt tên con là Xuân, lại đặt hiệu là Hoa. Khi Xuân Nương mới được hơn 3 tháng, thì bà mẹ nhuốm bệnh qua đời. Được ít lâu sau, vào ngày 12 tháng 10, Hùng Công mất, con trưởng lên nối quyền, giao các em lĩnh chức thổ quan, cùng trông nom đất đai của tổ phụ. Xuân Nương ở với anh cả là Hùng Thắng. Năm ấy Xuân Nương mới 13 tuổi. Xuân Nương càng lớn càng xinh, đàn hay vẽ đẹp, thông minh tuyệt vời, đọc sách chỉ một lượt là thuộc. Hùng Thắng thấy em nghiêm nghị đoan trang, ít cười ít nói, nghĩ rằng em buồn vì nỗi sớm mồ côi cả cha mẹ nên lại càng thương. Nhân nghĩ tới việc lớn, Hùng Thắng đem các môn võ nghệ cùng những cách bày binh bố trận truyền dạy cho Xuân Nương, lại thường nói với các em rằng: "Múa giáo dương cung, luyện tập sĩ tốt, đó là việc của người hào kiệt buổi này." Tới năm Xuân Nương 16 tuổi, tươi đẹp như đóa hoa hồng, đường cung mũi kiếm đều tinh thục. Xuân Nương tài sắc vẹn toàn, thùy mị, nết na, võ nghệ tinh thông, viết chữ và tính toán đều giỏi đến mức các bậc tu mi nam tử cũng không ai sánh kịp. Xuân Nương còn công dung ngôn hạnh, tứ đức kim toàn. Người trong châu đều khen nàng là bậc nữ anh hùng. Khoảng thời gian ấy, Hùng Thắng đã bí mật liên kết với Thi Sách, huyện lệnh Chu Diên, cùng mưu chống Tô Định. Thi Sách tiếp Hùng Thắng ở Tư Dinh, cắn ngón tay rõ máu vào chén rượu, rồi chia đôi cùng uống, thề không đội trời cùng giặc Hán. Mọi việc làm của Thi Sách bị Tô Định dò biết. Định thảm sát các người dự mưu với Thi Sách. Hùng Thắng bị Tô Định bắt, mắng chửi Tô Định cho tới lúc chết. Bốn em trai của Hùng Thắng bị giặc bắt giết, chỉ có hai người trốn thoát được cùng Xuân Nương. Ba anh em cùng bàn mưu kế, quyết không chịu thua Tô Định, phải trả món nợ máu cho anh em được ngậm cười nơi chính suối. Xuân Nương khẳng khái nói, hai anh hãy tìm chốn ẩn mình, chớ để giặc bắt được. Hãy vào hang động như con cọp chờ lúc múa vuốt. Hãy như con giao long ẩn mình nơi đầm hồ, chờ lúc bay lên thét gió gào mưa. Nợ nước thù nhà, em xin cùng các anh gánh vác. Em là phận gái, giặc không để ý, lại ít ra ngoài không mấy người biết, có thể đi lại trong châu kết giao với các hào kiệt được. Nàng cắt tóc giả làm ni sư đi đến các phủ huyện tìm cảnh nhà chùa để chiêu tập binh hùng tướng mạnh. Tuy phận nữ nhưng tài năng vượt chúng, trong thiên hạ không ai sánh kịp. Nàng luôn thiện tâm giúp kẻ yếu, phù trợ người nguy, lấy lòng nhân làm phúc. Nàng ở chùa Hương Nộn, Tam Nông gần được một năm. Nhân dân trong vùng kính phục gọi nàng là bậc nữ trung hào kiệt, khí tiết hơn người. Còi đức của nàng như núi, như biển. Lúc bấy giờ, bà Trưng giấy cờ khởi nghĩa đánh Tô Định mà chưa tìm được người con trai nào thao lược hơn tài. Cũng khi đó Trưng Vương nghe thấy Xuân Nương là bậc nữ trung hào kiệt, có chí báo thù cho anh, hiện đang nuôi nhiều tướng sĩ trong nhà, tài danh lừng lẫy. Do vậy bèn lệnh cho Trưng Nhị truyền hịch nghênh đón Xuân Nương về, cùng dốc lòng giúp nước, rửa thù chung. Khi tập hợp được hơn 1.000 người, vào ngày 3 tháng 5, nàng đem hết binh hùng giao cho Trưng Nữ Vương. Trưng Nữ Vương ban cho nàng thống lĩnh quân nội thị nữ tốt bên tả, tức là quân Đông Phương, đóng quân ở Hương Nha, và cải tên nàng là Ả Nương Công Chúa Đệ Bát Vị, để tham gia vào việc chính sự. Trưng Chúa phong cho Xuân Nương là thị nội tham tán quân cơ, giúp Trưng Chúa bày mưu định kế, lo liệu các việc. Trưng Chúa họp 6 vạn quân ở Hát Môn, tiếng chiên tiếng trống vang trời, gươm giáo sáng choang, cờ xí chói mắt, nam binh nữ tốt lẫm liệt oai phong. Tế cờ xong, quân chuyển lên đường, chia các đạo tiến đánh giặc Hán, thế mạnh như bão đổ nước dân, cờ chỉ tới đâu giặc tan tới đó. Trong trận hạ phá thành Luy Lâu, Xuân Nương đã lập được nhiều chiến công. Hai bà Trưng xưng vương, bà được phong là công chúa. Rồi chính Trưng Vương đứng ra xe duyên cho Xuân Nương lấy Thi Bằng là em chồng của bà. Hai vợ chồng Thi Bằng là người thân tín, từng giúp rập hai bà Trưng nhiều công việc to lớn trong những ngày đất nước thanh bình. Khi Mã Viện kéo quân sang xâm chiếm lại Giao Châu, hắn cho một đạo tiến theo sông Thao do tướng Lưu Long đốc lĩnh, lần lượt phá vỡ các đồn trại trên tuyến của ta ở bên sông. Tình thế quân ta lúc đó trăm phần nguy cấp. Trưng Vương truyền lệnh cho Xuân Nương cùng với Thi Bằng về lập phòng tuyến cự địch ngay ở nơi thực ấp của Xuân Nương. Đấy là phòng tuyến cuối cùng bảo vệ cho đạo quân nàng nội đóng ở Bạch Hạc. Hai vợ chồng Xuân Nương ra sức chống đỡ. Mặt thủy có Thi Bằng, mặt bộ có Xuân Nương. Hai bên giao chiến 7 ngày liền, giặc vẫn chưa phá vỡ được phòng tuyến quân ta. Ngày 13 tháng 2, giặc vây Thi Bằng ở bến sông. Quân giặc ùn ùn kéo đến khép kín bốn mặt. Thi Bằng hy sinh oanh liệt trong trận đánh này. Xuân Nương được tin chồng bị vây, vội lên ngựa, hai tay hai kiếm cùng thập bộ thần quan thẳng tới trận tiền. Nàng ra ra vào vào 4-5 lượt, chém rụng đầu 10 viên tướng giặc mà vẫn không phá nổi vòng vây. Giặc đông như kiến, lớp này giãn ra, lớp khác xông vào. Có tin tướng quân Thi Bằng đã bị giết hại, quân ta bối rối nao núng bị giặc đánh tan tác. Xuân Nương cùng vài nữ tốt lúc đó đều mặc nam trang đứng giữa vòng vây cự giặc. Đánh từ sáng tới trưa, mặt trời đã đứng bóng, Xuân Nương thấy bụng đau như thắt, chân tay bủn rủn, biết là động thai, cố sức chống đỡ che chở cho cái thai 5 tháng nằm trong bụng. Các nữ tốt đều bị tử thương. Xuân Nương vừa đau vừa mệt, ngựa sùi bọt mép, người đổ mồ hôi, áo giáp bị một mũi giáo đâm rách. Xuân Nương vội thúc ngựa chạy, Tướng giặc đuổi theo. Xuân Nương giật được một lưỡi dao của giặc, kìm ngựa quay ngoắt mình lại. Đầu tướng Hán rơi như một quả chín nổ rụng khỏi cành. Quất ngựa được một quãng vẫn chưa thoát được vòng vây. Xuân Nương lại bị giặc phóng một mũi kích vào sườn, máu đổ ra như suối. Lúc ấy các thần quan chạy tới cố sức xông pha cứu nguy cho chủ tướng mới đưa được Xuân Nương ra khỏi vòng vây. Quân giặc bị đánh lui. Xuân Nương xuống ngựa nằm gục ở bến Nam Cường, đau không dậy được, nước mắt ướt đầm cả mặt, khóc chồng, thương hòn máu đỏ nằm trong bụng. Các gia thần và nhân dân vực Xuân Nương dậy, dịch thuốc vào các vết thương, dâng cơm nước. Xuân Nương nghỉ ngơi được một lúc, giặc lại ồ ạt kéo đến vây khắp trước sau. Xuân Nương lên ngựa cùng các tướng vừa đánh vừa rút về cung sở ở Hương Nha. Xuân Hương đi tới đâu, máu nhỏ ra tới đó. Máu theo dấu chân ngựa rải khắp dọc đường. Tới Hương Nha, các tướng cố sức đánh lui quân giặc, nghiêm phòng cẩn mật. Người không cởi giáp, ngựa không tháo yên. Xuân Nương nghỉ được một đêm. Hôm sau, giặc lại kéo đến, nhưng các tướng giữ vững thành lũy, giặc không phá nổi. Hôm ấy, ngày 15 tháng 2, buổi chiều, Xuân Nương cho làm một cỗ chay cáo tế trời đất, cúng cha anh và cúng chồng rồi lui về nghỉ. Buổi tối, Xuân Nương gọi các gia thần, nữ tốt vào cung dặn dò mọi việc. Tới đêm, Xuân Nương lấy ngựa một mình ra đi, nhằm phía làng Hương Nộn lần trước. Mưa rơi như roi quất, chớp giật, sấm rền. Xuân Nương bụng đau âm ỉ, các vết thương ngấm nước nhức nhối, cánh các nơi giặt đóng, vừa đi vừa nghỉ. Nàng ngồi trên một hòn đá lớn ở tiền áo một lúc, khi đứng dậy hòn đá ướt đẫm máu. Xuân Nương lại gắng gượng lên ngựa, vượt gió mưa về tới Hương Nộn. Tới đây, Xuân Nương thả ngựa, lần tới cửa chùa, ngồi nghỉ một lúc rồi lần bước khắp sau chùa, bồi hồi tưởng nhớ. Lần tới bờ sông, Xuân Nương tự nói: ta không muốn tử tiết ở nơi cung sở để xác lọt được vào tay giặc và làm tan rã chí ba quân. Nay sức ta đã hết, xin một chết để báo ơn vua đền nợ nước. Hồn ta muôn đời không tan, nguyện sẽ phù hộ cho dân cho nước. Nói đoạn nàng gieo mình xuống dòng sông Thao cuồn cuộn trôi. Chú thích: nơi Xuân Nương gieo mình, theo truyền thuyết, hôm sau mối đùn lên thành gò, nhân dân gọi đấy là mộ Xuân Nương. Năm ngày sau khi Xuân Nương tử tiết, ngày 20 tháng 2, đồn trại Hương Nha bị giặc phá, các thần quan đều tử tiết. Hết chú thích. Về sau, mọi người lập đền thờ bà tại xã Hương Nha và Hương Nộn, một nơi trước kia là đại bản doanh, còn một nơi là những phúc lâm chung của bà. Bà được tôn làm thần thành hoàng của cả hai xã. Lễ hội hàng năm ở đây đều được tổ chức trọng thể. Ở Hương Nha có làm cỗ chay để tưởng nhớ những ngày trước kia bà Xuân Nương khổ công luyện tập cùng quân sĩ. Lại có các trò chơi đánh vật, kéo co và hát đối đáp, cũng là để nhớ sự tập luyện và vui chơi của quân sĩ trong một thuở xa xưa. Miếu thờ Xuân Nương ở Hương Nha có hai câu đối như sau: yểu điệu phù trưng trung quán nhật, quật cường cự hán tiết lăng sương. Đại ý: người yểu điệu phù vua trưng, lòng trung tranh sáng với mặt trời, quật cường cự với giặc hán, khí tiết thắng cả thời gian. Anh kiệt vô song, vạn cổ thanh danh lưu nữ sử, quân thần câu hóa, nhất không trung nghĩa tối thanh thiên. Đại ý: anh kiệt không hai, danh tiếng ngàn đời lưu vào sử sách những người con gái. Vua tôi cùng mất, lòng trung nghĩa làm trời xanh vằn vặt cũng không bằng. Nói riêng về tục lệ cầu tế ở xã Hương Nha, mọi lễ dân Xuân Nương đều làm cỗ chay, có bánh dày, mật mía và củ mài. Các lễ tế 10 vị thần quan và quân sĩ đều mổ trâu, nồi da nấu thịt, cổ bày trên mâm tre đang lót lá chuối, lá ngõa, lá ngô đồng. Ngày tiệc, mở hội ở bến Lão Châu, tức bến Đông, có trò trình nghề, rước các nghề nghiệp, cày bừa té nước vào nhau, diễn sướng lễ nghi nông nghiệp, hái dâu, bán kén, chọi gà, đánh vật, kéo quân, trai gái hát đối đáp. Thương nương công chúa thường hiển linh, phù hộ độ trì cho nhiều tướng lĩnh mỗi khi xuất quân ra trận. Các triều đại trước kia đều có sắc thượng phong cho bà. Theo thần tích ở Hương Nha, khi quan thái thú Lê Thiện là tướng của vua Lê Thái Tổ, tức Lê Lợi, đem quân đánh giặc Minh, có qua đây, đêm mộng thấy Xuân Nương hiện lên cho biết sẽ âm phù cho nghĩa quân đánh giặc. Sau khi lên ngôi, vua Lê Thái Tổ có phong sắc cho Xuân Nương là đệ bát vị Đông Cung công chúa Xuân Nương, phong cho các thập bộ thần quan là đại vương, giao cho dân sở tại tu sửa đền miếu hương khói đời đời. Phong Xuân Nương là đệ bát vị vì nàng là con thứ 8. Tên tuổi của bà còn khắc mãi trong nhân gian, trong từng bia đá, sắc phong, hoành phi, câu đối. Tiếng tăm khí tiết lưu muôn thuở, sắc áo ban phong trải khắp triều. Hiện nay khu di tích, đền, miếu hạ của Hương Nha còn lưu giữ được hàng trăm hiện vật quý giá với lịch sử thờ nữ tướng Xuân Nương. Đặc biệt có một cuốn ngọc vả viết năm 1572 và một cuốn sao lại sắc phong các triều đại và ba sắc phong thời Nguyễn. Chùa ở Hương Nộm nói trong truyền thuyết trên là chùa Khánh Long, tự dựng ở mỏm cao bên sông Thao gọi là Phát Sơn, thuộc xã Hương Nộn, trước gọi là Hương Tuế Phong, cũng gọi là Kẻ Xoan. Các xã Thanh Uyên gồm Tiền Áo, Giá Áo, Nam Cường. Tam Cường và Hương Nha là khu vực chiến trường Xuân Nương và Thi Bằng đánh nhau với quân Hán. Ở xã Hương Nộn, ngày cầu Xuân Nương, ngoài các trò chơi còn có hát xoan. Các phường xoan Kim Đức và An Thái, Phù Ninh sang hát chầu theo tục lệ, hát từ chập tối tới gà gáy sáng và liền trong 3 ngày. Trong các buổi hát thờ ấy, trước bàn thờ Xuân Nương có 6 người con gái xinh đẹp chưa chồng, mặc quần áo xanh đỏ, chít chăn chéo hai bên sườn, cầm kiếm và hộp trầu, đứng nghiêm suốt buổi lễ. Dân địa phương kiêng tiếng Xuân, tiếng Ả, tiếng Nương và các tiếng Hiên, Hoa là tên mẹ Xuân Nương, tiếng Sát là tên bố Xuân Nương. Nguồn bài viết dựa theo Diễn đàn Cộng đồng Tứ Phủ hoangbo.vn. Phật Nguyệt Công Chúa. Phật Nguyệt Công Chúa. Đinh Phật Nguyệt, sinh năm 23, mất năm 43, một trong 20 nữ tướng tài giỏi của Hai Bà Trưng. Khởi nghĩa ở Thanh Ba, Phú Thọ, được Trưng Vương phong là Phật Nguyệt Công Chúa, giữ chức Thao Giang Thượng Tả Tướng Thủy Quân. Làng Yển bên sông Thao có ông Đinh Văn Bôn làm nghề bốc thuốc, là người nhân hậu, hiền lành, được nhân dân yêu mến và quý trọng. Không những ông mát tay hay thuốc mà lại sẵn sàng giúp đỡ người nghèo khó, nhiều khi chỉ chữa giúp không cần trả công. Có những đêm trời rét như cắt da, ông vẫn ra đi theo lời mời để chữa trị các con bệnh cấp cứu hiểm nghèo. Nhà ông thuộc vào loại khá giả trong vùng, có của ăn của để. Tuy vậy, ông vẫn không được vui vẻ, thường vẫn phàn nàn, dao sắc không cứa được chui, vì làm bạn với bà Phí Thị Vang đã 10 năm mà vẫn hiếm muộn không được mụn con nào. Tới năm 30 tuổi, bà Phí Thị Vang mới có mang, sinh được một gái. Hai vợ chồng mừng rỡ đặt tên con là Phật Nguyệt. Tên đệm của bà được ghép từ chữ Đinh là họ cha, với chữ Phí là họ mẹ, thành chữ Phật, Đinh Phật Nguyệt. Sự kết tinh tình yêu của cha mẹ như điềm báo một điều tốt lành. Bà được cha mẹ cho học chữ, may vá thêu thùa, tầm tơ canh cưỡi. Với tính thông minh, tháo vát, cần cù siêng năng, 13 tuổi bà đã nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới, bà con yêu quý. Chẳng may Phận Nguyệt 15 tuổi thì bố mẹ lần lượt qua đời. Phận Nguyệt mồ côi cả bố lẫn mẹ. Nhưng với tuổi 15, nàng đã sớm biết suy nghĩ và tự do lo liệu được mọi việc gia đình. Vả lại họ hàng làng xóm đều giúp đỡ nàng mà chẳng ai có bụng lớn ác hay có ý coi thường nàng. Cơ nghiệp của bố mẹ để lại có một nếp nhà gỗ năm gian, ba sào vườn và vài mẫu ruộng. Vườn trồng dâu để nuôi tằm. Tháng năm kén tằm vàng óng phơi trước sân trước ngõ mọi nhà. Cả làng yển đều nuôi tằm kéo tơ bán cho lái các nơi về ăn hàng. Ruộng làng yển là chân ruộng chim trũng, lại thường ngập nước sông nên cũng chẳng được bao nhiêu hạt lúa. Năm 34, năm Giáp Ngọ, Tô Định sang làm thái thú giao chỉ thay cho Tích Quang. Tô Định thi hành chính sách cai trị và bóc lột rất tàn bạo đối với người Việt. Phận Nguyệt suy nghĩ và bất bình khi nhìn các cảnh trái ngược, những tên quan đô hộ và bọn tay sai thì vàng bạc đầy kho, thóc lúa đầy bịch, no nê phè phỡn, đầy tớ nô tì hàng chục hàng trăm. Còn nhân dân thì hầu hết chui rút trong những túp lều lụp xụp, ăn đói mặc rách. Nàng căm phẫn thấy những cô gái trẻ xinh tươi và làm lụng chăm chỉ bị bán vào các cửa nhà quan, cửa nhà giàu, phải kéo dài một cuộc đời đầy đọa, máu hòa nước mắt. Ruộng chim là chim bao. Cả vùng đất đồi gò bên sông Thao này khổ vì nạn nước, nước sông nước đồng, có làm mà chẳng có ăn. Nhưng mặc dân mất mùa đói kém, giặc vẫn thu cho đủ thuế đủ lương, vẫn bắt người đi phu đi tráng. Dù cho nước ngập trắng đồng, dân sờ không thấy lần không ra một hạt gạo, khiến nhân dân khắp nơi đều xôn xao phẫn uất. Căm thù tội ác của giặc, bà Đinh Phật Nguyệt đã cùng trai tráng trong làng mổ quân đêm ngày luyện võ, rèn vũ khí, quyết sống mái với quân xâm lược. Giữa năm 40, bà Đinh Phận Nguyệt đã đem 2.000 quân gia nhập lực lượng của hai bà và được phong làm tả tướng thủy quân, trấn giữ vùng sông Thao, không cho giặc tiến về xuôi. Bà cho một nửa số quân trấn giữ phía tây sông Thao, một nửa bố phòng tại phủ Lâm Thao. Với tài mưu lược quân sự và lòng quả cảm, nhiều trận huyết chiến đã diễn ra giữa quân của bà Đinh Phận Nguyệt với quân của thái thú Tô Định, buộc chúng phải tháo chạy. Sau đó, bà nhận lệnh của hai bà đem 1.500 quân về ứng chiến vùng Kinh Bắc, hợp với quân của hai bà giải phóng 65 thành trì kiên cố, đuổi cổ Tô Định ra khỏi biên ải nước ta. Bà Đinh Phận Nguyệt tiếp tục truy kích quân của Tô Định từ Lào Cai cho đến tận Hồ Động Đình, ở gần thành phố Nam Ninh của Trung Quốc ngày nay. Đinh Phận Nguyệt lập nhiều công lớn, nên khi bình xâm giặc, khi hai bà Trưng xưng vua đã phong bà là công chúa và làm tổng trấn vùng Động Đình. Phận Nguyệt lấy làng yển làm thực ấp, mở bến, mở chợ. Từ đó yển trở nên một nơi sầm uất đông vui. Theo lệnh của vua Trưng, Phận Nguyệt cùng các tùy tướng đi tìm đất hiểm yếu để lập đồn trại. Mới vào vùng đất giữa, Trang Thanh Cù nghỉ lại đêm ở một tòa miếu nhỏ. Hôm sau, Phận Nguyệt chọn tuyển ở Trang Thanh Cù 15 người làm bộ hạ. Lại bàn với các cụ sửa lại cổ miếu, cử người trông nom đèn nhang. Phận Nguyệt đặt ở đấy một đồn quân gọi là đồn Gò Voi. Phận Nguyệt lại cho đào một con ngòi từ yển vào Thanh Cù, gọi là ngòi cài, để tiện việc đi lại. Với dã tâm xâm lược nước ta, nhà Hán lại sai Mã Viện đem đội quân hùng mạnh sang xâm chiếm nước ta. Sông Thao là đường tiến quân chiến lược của Mã Viện tiến đánh Bạch Hạc. Vì thế y giao cho phó soái Lưu Long tiến theo đường này. Phật Nguyệt chống cự với Lưu Long ở mạn ngược sông Thao nhiều trận đẫm máu, giặc bị kìm chân không xuôi về Nam được. Ngày mùng 10 tháng 2 năm Quý Mão, Lưu Long dùng kế phục quân đang đêm bao vây phá vỡ đại đồn của Phật Nguyệt. Phật Nguyệt tả xung hữu đột thoát được vòng vây, chạy theo bờ sông một thôi đường, ngoảnh lại quân tướng không còn ai, sau lưng lửa bốc rực trời, giặc lại trận đánh ở phía trước. Phật Nguyệt kêu to một tiếng, phóng ngựa xuống sông. Dòng sông bỗng chốc sôi réo lên cuồn cuộn, tạo thành những vòng nước xoáy lớn như những cánh tay của thiên sử hùng ca của dân tộc đón chào bà. Chú thích: Phật Nguyệt công chúa là một người con gái anh hùng của sông Thao, vì bất bình trước cảnh lầm than của nhân dân mà tuốt gươm đứng dậy, kiên trì mưu trí, thu phục được hào kiệt, làm nên được công trạng hiển hách. Hết chú thích. Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy rất nhiều di vật như mũi tên đồng dưới lòng sông tại Cầu Kiều. Cây cầu bắc qua biên giới hai nước Việt Trung được cho là của đội quân bà Đinh Phật Nguyệt. Các triều đại phong kiến nhà Lê, nhà Nguyễn đều có những đạo sắc phong cho bà. Ngôi đình làng Vũ Ẻn thờ bà là nhân thần. Cuốn Ngọc Phả, Trưng Nữ Vương Triều, Công Thần Nhất Vi Âm Phù, Nhất Vi Đại Vương Ngọc Phả Cổ Lục, còn lưu giữ tại làng Vũ Ẻn, Thanh Ba, Phú Thọ, đã ghi chép thân thế và sự nghiệp của nữ vương Đinh Phật Nguyệt. Giáo sư, bác sĩ Trần Đại Sĩ, người Pháp gốc Việt, thành viên Tổ chức Y tế Thế giới, Giám đốc Trung Quốc, Vụ Viện Pháp Á. Trong chuyến nghiên cứu những năm 1978-1979 tại các tỉnh cực Nam Trung Quốc như Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu, đã viết về bà Đinh Phật Nguyệt trong tác phẩm Thử tìm lại biên giới cổ của Việt Nam bằng cổ sử, bằng triết học, bằng di tích và hệ thống AND như sau. Tại Thư viện Bảo tồn Di tích Cổ, tôi tìm thấy một cuốn phả rất cổ, soạn vào thế kỷ thứ 8, chép về nữ vương Phật Nguyệt như sau. Vua Quang Vũ, nhà Đông Hán, sai phục ba tướng quân Tân Tức Hầu, Long Nhương tướng quân, Thận Hầu Lưu Long đem quân dẹp giặc. Vua Bà, tức Hai Bà Trưng, sai nữ vương Phật Nguyệt làm tổng trấn Hồ Động Đình. Mã Viện, Lưu Long bị bại. Nữ vương Phật Nguyệt phép tắc vô cùng, một tay nhổ núi Nga Mi, một tay nhổ núi Thái Sơn, đánh quân Hán sát lớp sông Trường Giang, Hồ Động Đình. Ta nhân ngày lành viết lại truyện xưa, xin dân câu đối. Tích trù Động Đình uy trấn Hán, danh lưu thanh sử lực phù trưng. Nghĩa là, một trận Động Đình uy rung Hán, tên còn trong sử sức phù trưng. Câu đối này cũng được treo ở đình làng Phượng Lĩnh. Đinh Văn Bình, Bờ Lờ Lờ, Hờ Đờ, Hải Dương. Ở vùng Trường Sa, Hồ Động Đình, dân gian truyền tụng rằng: Ngày xưa Ngọc Hoàng Thượng Đế một hôm ngự tại điện Linh Tiêu, có hai công chúa đứng hầu bên cạnh, lỡ tay đánh vỡ chung rượu bằng ngọc. Ngọc Hoàng Thượng Đế nổi lôi đình, truyền đầy hai công chúa xuống hạ giới. Hai công chúa tuân lệnh đi đầu thai. Công chúa đầu thai được một ngày thì Nam Tào, Bắc Đẩu giữ sổ tiên lại vào tâu rằng: Công chúa xuống đầu thai có tới 162 vị tiên trung thành với công chúa cùng đầu thai theo. Ngọc Hoàng Thượng Đế sợ rằng công chúa làm loạn hạ giới, ngài bèn sai Thanh Y Đồng Tử xuống thế cùng với Nhị Thập Bát Tú. Thanh Y Đồng Tử đầu thai thành vua Quang Vũ nhà Hán, Nhị Thập Bát Tú sau thành 28 vị tướng thời Đông Hán. Hai công chúa đầu thai làm con gái lạc tướng họ Trưng. Công chúa mới sinh ra đã biết nói, có hương thơm đầy nhà. Lạc tướng đặt tên cho chị là Trắc, em là Nhị. Trưng Trắc lớn lên có sức khỏe bạc sơn cử đỉnh. Đến tuổi trưởng thành, Lạc tướng gả về cho họ Đặng, tên Thi Sách. Thi Sách mưu phản, bị thái thú Tô Định giết chết. Trưng Trắc nổi giận, cùng em là Trưng Nhị, khởi binh làm phản. Anh hùng các nơi gồm 162 người nổi lên theo. Chỉ trong một tháng chiếm 65 thành trì. Các quận Nam Hải, Quế Lâm, Tượng Quận, Cửu Chân, Nhật Nam, Giao Chỉ đều bị chiếm. Trưng Trắc tự xưng làm vua, chiếm lĩnh nửa thiên hạ. Vua Quang Vũ nhà Hán sai phục ba tướng quân Mã Viện, xuất lĩnh binh nghiêng nước đánh vua Bà. Vua Bà sai nữ vương Phật Nguyệt dẫn quân từ Trường Sa đến Hồ Động Đình đại chiến. Nữ vương Phật Nguyệt phép tắc vô cùng, hóa ra ba đầu, sáu tay. Một tay nhổ núi Thái Sơn, một tay nhổ núi Nga Mi, đánh chết trên 100 vạn quân Hán. Xác người lấp kín Hồ Động Đình, sông Trường Giang bị nghẹt. Hoán khí bốc lên đến trời, Ngọc Hoàng Thượng Đế vội truyền thiên binh, thiên tướng xuống giúp Mã Viện. Đánh nhau trong 3 năm bất phân thắng bại. Các thiên binh, thiên tướng về thiên đình tâu lại. Ngọc Hoàng Thượng Đế không biết làm sao, phải phái thần Du Liệt sang Tây Phương Cực Lạc cầu cứu Đức Phật Như Lai. Phật Như Lai bèn sai 18 vị La Hán, 500 vị Kim Cương đến trợ chiến cũng bị thua. Sau ngài nhờ Nam Hải Quan Thế Âm đến Hồ Động Đình thuyết pháp, nữ vương Phật Nguyệt giác ngộ, xin đi tu, thành Phật. Bản Sự Tích Nữ Vương Phật Nguyệt lược thuật trên đây được viết vào thế kỷ thứ 8. Từ thế kỷ thứ nhất tới thế kỷ thứ 8 là thời gian dài thích hợp, cùng khuynh hướng cả loài người phát triển nhiều tôn giáo còn trường tồn tới ngày nay. Cũng từ quy luật tổng thể chung, đạo của nữ vương Phật Nguyệt là truyền nối sự nghiệp, công đức Hai Bà Trưng. Nhưng thời đại Hai Bà Trưng là kế nghiệp thời đại Hồng Bàng. Lịch sử Việt để lại nền móng xây dựng, mỗi viên gạch lại được trau chuốt, chọn lựa qua thời gian, kết hợp thành tòa lâu đài kiến trúc lý tưởng. Nghệ thuật kiến trúc, Sự Tích Nữ Vương Phật Nguyệt đạt mức hùng, bi, thiện mỹ ở chỗ. Phá đổ và vùi lớp thuyết thiên triều bị bợm, nhưng lại dùng ngay nó bị khuất lấp để xây dựng đạo vua Bà lên trên. Loài người có thể ước mơ tới tương lai nào đó, cả loài người chung sống trong hạnh phúc và tiến bộ. Liệu điều mơ ước ấy có phải là tôn chỉ cùng là cứu cánh của đạo vua Bà hay không? Nhận định cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng cùng truyền thuyết nữ vương Phật Nguyệt, tức vị nữ chúa Hồ Động Đình, cộng với tín ngưỡng đạo vua Bà trải qua lịch sử kéo dài cho tới ngày nay, khiến mỗi công dân người Việt không thể không liên tưởng nghĩ. Đã có biết bao nhiêu cuộc vận động, bao nhiêu cuộc khởi nghĩa và kháng chiến hào hùng đồng loạt diễn ra dưới thời đại Hai Bà Trưng và truyền lại ý chí bất khuất mãi mãi cho hậu thế ra sao. Những cuộc khởi nghĩa tranh hùng ấy đã bị lịch sử ngoại xâm xuyên tạc, đã bị bụi thời gian che khuất mất bao hào quang. Theo http://vuongiam.blogspot.com Công chúa Phất Kim. Sử sách chép rằng, trong số ba công chúa của vua Đinh Tiên Hoàng, trừ Minh Châu và Phất Ngân. Chú thích: nhiều sử liệu chép công chúa Phất Ngân là con gái của Lê Đại Hành với Dương Hậu. Về các con vua Đinh Tiên Hoàng, các sử chép thống nhất có ba con trai: Đinh Liễn, Đinh Hạng Lang, Đinh Toàn. Riêng con gái vua không chép rõ ràng, nhưng căn cứ vào các thần tích tại nhiều đền thờ có thể thấy ít nhất vua có bốn con gái là công chúa Phất Kim, được thờ ở đền thờ công chúa Phất Kim khu di tích cố đô Hoa Lư. Công chúa Phù Dung được thờ ở đình Phù Sa, xã Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Công chúa Minh Châu là vợ của Trần Thăng, em sứ quân Trần Lãm. Và công chúa Liên Hoa được thờ ở đình Trâm Nhị, Ân Thi, Hưng Yên. Hết chú thích. Thì Phất Kim mang số phận tuổi buồn nhất. Cô được vua cha sắp xếp gả cho sứ quân hàng đầu dòng dõi quý tộc Ngô Nhật Khánh nhằm thu phục dưới trướng. Cô công chúa cưới chồng chỉ vì nghe lời vua cha. Đinh Tiên Hoàng sinh ngày rằm tháng 2 năm Giáp Thân, tức 22 tháng 3 năm 924, ở thôn Kim Lư, làng Đại Hữu, Châu Đại Hoàng, nay thuộc xã Gia Phương, Gia Viễn, Ninh Bình. Từ bé, Đinh Bộ Lĩnh đã tỏ ra là người có khả năng chỉ huy. Ông cùng các bạn chăn trâu lấy bông lau làm cờ bày trận đánh nhau. Và trong đám bạn đó có Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Lưu Cơ và Trịnh Tú, những người sau này cùng Đinh Bộ Lĩnh tạo nên sự nghiệp. Năm Ất Sửu, năm 965, sau khi Nam Tấn Vương Ngô Xương Văn, con trai Ngô Quyền, mất, các hùng trưởng trong nước đua nhau nổi dậy chiếm cứ các quận ấp, chia thành 12 sứ quân. Ngô Nhật Khánh, dòng dõi Ngô Quyền, là một sứ quân khá mạnh, chiếm cứ vùng Đường Lâm, Sơn Tây, tự xưng là An Vương. Nhật Khánh là người thao lược, có chí khí ngang tàn, tính tình lại phóng đãng vô độ. Nhật Khánh thường nói với các thuộc hạ: "Nếu phải giết hàng vạn sinh linh để được lấy cả thiên hạ thì ta cũng không từ." Nhật Khánh có nốt ruồi mọc giữa nhân trung, lại có 3 chiếc râu mọc ngược lên mũi, trông rất dữ tợn. Hồi Khánh mới lọt lòng, đã có thầy tướng nói thằng bé này sau lớn lên sẽ phát về đường binh quyền, nhưng nó có tướng phản nghịch, mẹ cha không được cậy nhờ. Nghe nói vậy, mẹ Nhật Khánh là bà Hoàng Thị rất buồn. Đinh Bộ Lĩnh từ núi rừng hiểm trở của Hoa Lư dương ngọn cờ Thái Bình, chiêu hiền đãi sĩ, thế lực ngày càng mạnh, đánh đâu thắng đó. Nhiều sứ quân không bị đánh, chỉ nhận được phủ dụ của Đinh Bộ Lĩnh cũng tự xin hàng, đem quân bản bộ về theo Bộ Lĩnh. Riêng sứ quân An Vương Ngô Nhật Khánh, mặc dù đã bị quân Hoa Lư bao vây ngót một tháng trời vẫn không chịu đầu hàng. Nhưng sau lương cạn, tinh thần binh sĩ hoang mang, chán nản. Nhật Khánh nghe lời khuyên của một đại tướng dưới trướng tạm đầu hàng Bộ Lĩnh để tính kế dài lâu. Thế cùng Lực Kiệt, Nhật Khánh cho là phải nên lệnh mở cửa thành đầu hàng. Nhật Khánh cùng với mẹ và các tướng liêu thuộc của Khánh bị bắt đưa về kinh đô Hoa Lư. Biết Nhật Khánh là một người tài giỏi, Đinh Tiên Hoàng dày công thu phục để có thêm sức mạnh. Nhật Khánh vờ thần phục Đinh Tiên Hoàng, nhưng ngấm ngầm chuẩn bị lực lượng chống lại. Để củng cố lòng tin cho những người xung quanh tin theo mình, Khánh nói: "Ta vốn dòng dõi Ngô Tiên Chúa, đêm nào ta cũng nằm mộng thấy Tiên Chúa về thúc giục ta, phù trợ ta đánh lấy Giang San. Rồi ta sẽ làm vua cả dải đất Nam Việt này. Bọn bây, đứa nào vì nghiệp lớn của ta thì sẽ theo mau, nếu không sau này hối lại cũng không kịp." Có người mang chuyện đó tâu lại với vua Đinh Tiên Hoàng. Ông cười và gạt phát đi: "Làm gì có chuyện đó. Từ nay, nếu ai còn nói chuyện đó để chia rẽ đạo quân thần thì phải chịu hình án." Nghe nhà vua nói như vậy, tất cả các quân thần đều khiếp sợ, không ai dám nói nửa lời. Vì vậy, Nhật Khánh càng có cơ hội chuẩn bị điều kiện để chống lại Đinh Tiên Hoàng. Đinh Tiên Hoàng là người rất cơ mưu, nên mọi việc làm của Nhật Khánh đều không qua được mắt nhà vua. Nhưng bề ngoài Đinh Tiên Hoàng vẫn vờ như không biết, để lấy nhân nghĩa thu phục Nhật Khánh. Lúc này, một tù trưởng ở mạng Cử Long, Thanh Hóa, đang nổi dậy để chống lại Đinh Tiên Hoàng. Khuôn Việt đại sư dâng kế sách cho vua Đinh, phong Nhật Khánh làm tả đô úy đại tướng quân, thống lĩnh 5.000 tinh binh vào Cửu Long dẹp loạn. Nhà vua nghe theo. Quả nhiên, thấy được trọng dụng, Khánh hăng hái đốc suất binh mã lên đường. Không đầy 2 tuần, Khánh đã dẹp tan phản loạn và xin nhà vua cho đóng doanh thự ở Ái Châu. Vua Đinh bằng lòng và cử người tâm phúc của mình vào để dò xét Khánh. Khuôn Việt đại sư tâu lại với vua Đinh. Nhật Khánh tuy không ngờ về đức độ của nhà vua nữa, nhưng vẫn chưa hết lòng phản trắc. Xin nhà vua hãy lấy tình thân quyến để cải hối cho Khánh. Bà Hoàng Thị, mẹ Nhật Khánh, từ khi theo con trai về kinh đô Hoa Lư, bà càng cảm phục tài đức Đinh Tiên Hoàng. Trước đây, bà là con gái một viên quan võ xứ Đường Lâm nổi tiếng tài sắc. Chồng bà, Ngô Công, một tướng quân thao lược của Ngô Xương Văn, chẳng may mất sớm. Bà đưa con về ở với cha mẹ mình và nuôi cho Nhật Khánh trưởng thành. Bà từ chối tất cả những lời thỉnh cầu của bao vị quyền quý, vương giả để thờ chồng, nuôi con. Ấy vậy mà bây giờ theo con trai về kinh đô Hoa Lư, trước dáng vẻ đường bệ, uy nghi như rồng, mạnh mẽ dũng mãnh như beo, như cọp của Đinh Tiên Hoàng, lòng bà thấy xốn xang sống dậy ở tuổi đôi mươi. Thực sự bà bị tài đức của vua Đinh cảm hóa không gì cưỡng lại được. Còn Đinh Tiên Hoàng từ khi gặp bà Hoàng Thị, sau cái buổi hạ thành Đường Lâm, nhà vua đã bị dung nhan quý phái, kiều diễm của bà chinh phục. Được lời khuyên của Khuôn Việt đại sư, lại là chuyện có liên quan đến đại sự quốc gia, nhà vua đã lấy bà Hoàng Thị làm vợ. Thế là mẹ Nhật Khánh trở thành cô quốc hoàng hậu, một trong 5 hoàng hậu của vua Đinh. Đám cưới của một ông Hoàng Vạn Thắng với bà Hoàng Phu Nhân tái giá làm xôn xao khắp nước Đại Cồ Việt. Ngô Nhật Khánh cũng miễn cưỡng cùng thuộc hạ của mình về kinh đô Hoa Lư dự ngày hôn lễ của mẹ. Sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục ghi: Ngô Nhật Khánh là bà con của Ngô Tiên Chúa, tức Ngô Quyền. Trước kia, Ngô Nhật Khánh từng xưng là An Vương, cùng trong số 12 sứ quân giữ đất tranh hùng. Khi Đinh Tiên Hoàng đánh dẹp được Ngô Nhật Khánh rồi, bèn lập mẹ của hắn làm hoàng hậu, hỏi em gái của hắn cho con mình là Nam Việt Vương Đinh Liễn, lại gả công chúa cho hắn nữa. Thế mà Ngô Nhật Khánh vẫn không bớt oán hờn. Chuyện tình của công chúa Phất Kim và Ngô Nhật Khánh bắt đầu từ đám cưới giữa vua Đinh Tiên Hoàng với mẹ của Ngô Nhật Khánh. Trong đám cưới của mẹ mình với Vạn Thắng Vương Đinh Tiên Hoàng, Ngô Nhật Khánh cũng miễn cưỡng cùng thuộc hạ của mình dự ngày hôn lễ của mẹ. Bữa yến tiệc diễn ra, vua Đinh Tiên Hoàng đã cố tình khéo léo sắp xếp cho người con gái kiều diễm của mình là công chúa Phất Kim 3 lần đến chúc rượu Nhật Khánh. Ngay từ phút đầu tiên trông thấy nàng, Nhật Khánh đã bàng hoàng trước vẻ đẹp kiều diễm của nàng. Đến lần chúc rượu thứ 2, Nhật Khánh giơ tay đón ly rượu, sờ nắm vào bàn tay tháp bút của công chúa. Phất Kim e lệ sẽ sàng rút tay lại. Nhật Khánh hỏi: Quý danh của nàng liệu ta có biết được chăng? Dạ thưa tướng quân, tên thiếp là Phất Kim. Phất Kim công chúa bẽn lẽn trả lời. À, Phất Kim. Nhật Khánh nói như reo. Đến lần chúc rượu thứ 3, Nhật Khánh táo tợn hỏi. Ta muốn cùng nàng sum vầy gia thất, liệu nàng có bằng lòng không? Phất Kim đáp lễ. Cảm ơn tướng quân đã có lòng hạ cố, và rảo bước không dám ngoái lại nhìn. Đinh Tiên Hoàng đã biết rõ Nhật Khánh rất mê đắm công chúa Phất Kim, người con gái yêu của mình. Nhà vua vẫn không hề nói gì, cứ mặc cho Nhật Khánh theo đuổi. Nhật Khánh đã nhiều lần ngỏ lời nhưng đều bị Phất Kim từ chối. Đoán biết Nhật Khánh bề ngoài nói cười vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn ngấm ngầm tính chuyện khởi sự. Vua Đinh bèn gọi công chúa đến dạy bảo. Tướng quân Ngô Nhật Khánh là người thao lược và bậc nhất, nhưng chưa thật sự tận trung về sự nghiệp của cha. Giặc Tống và giặc Chiêm đang lăm le bờ cõi. Nếu được Nhật Khánh giúp thêm vây cánh thì đại cô Việt ta còn gì bằng. Cha muốn con ưng thuận lời thỉnh cầu của Nhật Khánh để lấy tình phu phụ thuyết phục Nhật Khánh giữ trọn đạo hiếu trung. Phất Kim nghe lời cha dạy bảo, liền nhận lời cầu hôn của Khánh. Thế là Tả Đô úy Nhật Khánh trở thành phò mã của vua Đinh sau việc tái giá của mẹ với Đinh Tiên Hoàng. Ban đầu Nhật Khánh sống hạnh phúc với Phất Kim và không còn ý định tạo phản nữa. Bị xẻo má vì khuyên chồng không làm phản. Cuộc hôn nhân của Phất Kim công chúa và Ngô Nhật Khánh trong những ngày đầu đã diễn ra êm ấm và hạnh phúc. Nhưng rồi một hôm, có một người lái buôn phương Bắc sau khi bán cho Nhật Khánh một đôi ngọc lưu ly vô cùng quý hiếm. Cứ nhìn Khánh chằm chằm, nói điều to nhỏ. Người lái buôn này cũng trao cho Khánh một phong thư. Nhật Khánh xem thư xong rồi bỏ vô miệng nhai nuốt luôn. Hai ngày sau, phò mã đô úy Nhật Khánh xin phép vua cha cho mình cùng công chúa Phất Kim đi kinh lý Ái Châu bằng đường thủy. Ngô Nhật Khánh cũng xin Đinh Tiên Hoàng cấp 5 chiến thuyền hộ tống công chúa và phò mã. Đinh Tiên Hoàng đồng ý. Thuyền xuôi dòng Vân Sàng qua Ngọc Thỏ Cảng, vượt cửa Thần Phù rồi ra biển Đông. Ngồi trên thuyền, Phất Kim hỏi chồng rằng: chúng ta đi đâu? Nhật Khánh lúc này nghĩ Phất Kim là phận gái đã theo chồng nên nói dỗ dành: chúng ta sẽ vượt qua Nam Giới chạy sang cầu cứu vua Chiêm. Người Tống đưa đường và sẽ giúp chúng ta. Việc thành, nàng sẽ trở thành chính cung hoàng hậu của nước Đại Cồ Việt. Tuy nhiên, không như những gì Ngô Nhật Khánh mong muốn, Phất Kim một lòng cương quyết. Không, chúng ta không bao giờ được phản bội phụ vương, phụ bạc kinh thành Hoa Lư và nước non Đại Việt. Nhật Khánh lại nói thêm: hôm vừa qua, viên khách thương nhà Tống đã báo cho ta biết sứ giả nhà Tống đợi ta đến ý kiến vua Chiêm. Vua Chiêm có nhiệm vụ cấp cho ta binh lính và chiến thuyền tấn công Đại Cồ Việt bằng đường thủy. Còn về đường bộ, vua Tống đã hứa giúp đội quân mạnh nhất, có nhiều dũng tướng giỏi, đánh bằng được Đại Cồ Việt. Nàng không nghe ta thì sau có hối sẽ là muộn. Công chúa Phất Kim giọng tha thiết nói: thiếp theo lệnh vua cha đã cho xuất giá để theo Minh Công. Trọn đời này, kiếp này chỉ biết có Minh Công mà thôi. Nhưng chàng phải hồi triều, không thể nào phản lại vua cha để mang tội bất hiếu, bất trung và mang tội phản lại dân tộc. Nghe những lời tâm huyết đó, dường như Nhật Khánh cũng nao lòng. Song sang ngày hôm sau, khi thương nhân phương Bắc lại tiếp tục nhỏ to với Nhật Khánh, thì Nhật Khánh đã rút dao xẻo má công chúa một cách lạnh lùng, tàn nhẫn. Sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục viết: Ngô Nhật Khánh dẫn vợ là công chúa của Đinh Tiên Hoàng đi trốn, tới cửa biển Nam Giới, tức là cửa Sót, nằm ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh ngày nay. Hắn rút dao bên mình ra, xẻo má vợ mà kể tội: cha mày đã lừa gạt để ức hiếp mẹ con ta. Ta có đâu lại vì mày mà bỏ qua tội ác của cha mày. Thôi, mày hãy trở về, ta sẽ một thân một mình đi tìm ai có thể cứu được ta đây. Sau đó sang thuyền chiến cạnh đó, hối thúc quân chèo thuyền đi, bỏ lại thuyền công chúa với người hầu. Công chúa Phất Kim được đưa về kinh thành Hoa Lư chạy chữa thuốc men. Tuy vết thương trên mặt đã lành, nhưng vết sẹo trên má không bao giờ có thể làm nguôi được nỗi đau đớn, tủi nhục trong lòng của một người vợ có chồng là tướng quốc, là phò mã, mà lại theo giặc ngoại bang để chống lại vua cha. Phất Kim đã xuống tóc, đi tu trong một ngôi chùa ở kinh thành Hoa Lư. Nàng đau đớn tuyệt vọng, lại phải chịu nỗi đau đớn kinh hoàng nữa, là vua cha và anh cả, là Đinh Liễn, bị Đỗ Thích sát hại. Triều đình đang rối ren, các đại thần Đinh Điền, Nguyễn Bạch, Lê Hoàng đang dàn quân đánh lẫn nhau. Rồi Đinh Điền, Nguyễn Bạch, hai cựu thần trung thành và đệ nhất công thần của vua Đinh, vì lòng trung quân mà kéo quân từ Ái Châu, Thanh Hóa về đánh Lê Hoàng, bị Lê Hoàng giết chết cả. Giữa lúc ấy, một tin như sét đánh ngang tai. Ngô Nhật Khánh đang dẫn hơn 1.000 chiến thuyền thủy quân của Chiêm Thành, có vua Chiêm Thành cùng xuất chinh, theo hai cửa biển Đại Ác và Thần Phù vào đánh Đại Cồ Việt, thì bị phong ba nổi lên, nhận chìm hết cả thuyền bè và bị chết đuối. Công chúa Phất Kim đau đớn, xót xa, tủi nhục đến tuyệt vọng. Nàng nhảy xuống giếng trước lầu Vọng Nguyệt, phía tây bắc kinh thành Hoa Lư tự vẫn. Cái chết đau đớn, tiết liệt trung trinh của công chúa Phất Kim làm cả triều đình và dân chúng Hoa Lư vô cùng xúc động. Hàng vạn người đến đưa tang nàng. Ai cũng khâm phục khen nàng. Thật hiếm có người phụ nữ trung trinh, đức hạnh và tiết liệt như nàng. Nhân dân kinh thành Hoa Lư lập đền thờ nàng ngay trên nền nhà của cung Vọng Nguyệt, nơi trước đây nàng đã ở. Chiếc giếng nàng nhảy xuống tự vẫn đến nay vẫn còn trước cửa đền. Các triều đại sau đều sắc phong cho nàng là tiết liệt trung trinh. Đền thờ công chúa Phất Kim, còn gọi là đền Thục Tiết công chúa, phủ bà chúa, được xây dựng dưới triều Đinh để tôn thờ tấm lòng trung hiếu, sáng trong, vì nghĩa lớn và thà chết chứ không chịu theo giặc chống lại vua cha của công chúa Phất Kim. Đoạn cuối đời bi thảm của nàng công chúa triều Đinh khiến nhiều người đời sau thương cảm. Nhưng cái chết của nàng càng chứng tỏ sự trung trinh đáng ca ngợi của người con gái Việt Nam, dù nàng được sinh ra trong gia đình hoàng tộc bậc nhất thời bấy giờ, nhưng vẫn quyết giữ lấy lề thói văn hóa. Thế mới biết, ở đời dù bậc danh gia vọng tộc đến thường dân, đôi khi vẫn đứng giữa hai dòng nước, bên tình, bên nghĩa khó mà vẹn toàn. Còn nàng Phất Kim, nguyện vì vua cha mà chịu cực hình bị xẻo má, cũng để giữ hai tiếng trung trinh với chồng mà chọn cái chết, đó là tấm gương để người đời sau tôn thờ, ca ngợi. Đền thờ Phất Kim là một ngôi đền cổ suy tôn người phụ nữ thế kỷ 10, hiền lành, trung hậu và chịu nhiều sóng gió cuộc đời. Đồng thời giá trị tâm linh của ngôi đền còn thể hiện ở ý nghĩa. Dù thời thế có đổi thay, thăng trầm, nhưng những giá trị của cội nguồn văn hóa là mãi mãi trường tồn. Hàng năm, cứ vào dịp mở hội cờ lau, nhân dân Hoa Lư và bốn phương về trễ hội, không ai không nhớ ghé vào đền thờ công chúa Phất Kim để thắp nén hương, nghiêng mình tưởng vọng người con gái thứ hai của vua Đinh tiết liệt trung trinh đó. Theo Thành Văn và Đặng Việt Thủy.